chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Lãnh đạo tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ.
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí sau 2 tuần nghị định 168 có hiệu lực.
Dự án đường vành đai phía Tây, công trình trọng điểm của thành phố Cần Thơ, đến đầu tháng 1 này cơ bản đạt tiến độ 35%.
Hôm nay khai mạc chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng, thành phố Cần Thơ.
Tin thế giới, Quốc hội Mỹ bắt đầu phiên điều trần phê chuẩn nội các mới. Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ tư ngày 15 tháng 1 năm 2025. Những nội dung chính trên đây sẽ lần lượt phản ánh trong 30 phút chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức thường niên Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 6 với chủ đề Làm chủ công nghệ số, làm chủ quá trình chuyển đổi số Việt Nam bằng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết để Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển với khu vực và thế giới.
Diễn đàn có sự tham dự của đại diện các tổ chức nghiên cứu đào tạo trong nước, hiệp hội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhóm doanh nghiệp công nghệ số Make in Việt Nam, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ số, tổ chức kinh tế thương mại, nghiên cứu đào tạo, một số tổ chức ngoại giao, tập đoàn công nghệ đa quốc gia và đại diện các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Tại diễn đàn, nhiều nội dung tham luận về định hướng chính sách và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới về công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, xây dựng thể chế chính sách đột phá nhằm ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, kêu gọi tập hợp sức mạnh trong phát triển doanh nghiệp công nghệ số, đề xuất các giải pháp nghiên cứu làm chủ công nghệ số, giúp đẩy nhanh quá trình thực hiện công cuộc cách mạng chuyển đổi số Việt Nam và đưa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, tham dự hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ và làm việc song phương tại Thụy Sĩ từ ngày 15 đến ngày 23 tháng 1, theo lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan, Thủ tướng Cộng hòa Séc, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Chiều hôm qua, đoàn đại biểu tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đến thăm làm việc chúc Tết và trao huân chương lao động hạng 2 cho tập thể thành phố Cần Thơ. Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Champasak do ông Alunsay Sonalat, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Champasak làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, đại diện lãnh đạo các sở ngành của thành phố Cần Thơ.
Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Cần Thơ và tỉnh Champasak đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã tổ chức loạt hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao của địa phương, ký bản ghi nhớ kết quả làm việc năm 2011, thống nhất hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, nuôi trồng thủy sản, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo, du lịch và giao thông vận tải, và đã triển khai khá hiệu quả, trong đó nổi bật là lĩnh vực giáo dục đào tạo. Trên cơ sở mối quan hệ gắn bó, hợp tác tốt đẹp đó, hai địa phương tiếp tục duy trì và ký lại bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2024-2026 trên các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư phát triển kinh tế, hữu nghị và an sinh xã hội. Nhân dịp đoàn đại biểu thành phố Cần Thơ sang thăm tỉnh Champasak vào tháng 6 năm 2024. Tại buổi tiếp và làm việc, ông Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tin tưởng với sự nỗ lực chung của hai bên, mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương sẽ ngày càng được củng cố và phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế của hai địa phương ngày càng phồn vinh, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt là hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Lào nói chung và giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Champasak nói riêng.
Ông Alunsay Sonalat, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng tỉnh Champasak cũng thông tin về những lĩnh vực hai địa phương đã hợp tác và đạt được hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, mối quan hệ tình hữu nghị đoàn kết và sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước nói chung, giữa tỉnh Champasak và thành phố Cần Thơ nói riêng ngày càng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Vào chiều nay, Liên hiệp các hội hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đến dự.
Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố yêu cầu đơn vị tiếp tục củng cố và phát triển mở rộng, làm sâu sắc các mối quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, tranh thủ sự hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự quán nước ngoài ở Việt Nam, gắn ngoại giao chính trị với việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư thương mại, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người thành phố Cần Thơ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài, triển khai chương trình hành động thực hiện kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Dịp này diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Sở Giáo dục Đào tạo, Đại học Y Dược, Đại học FPT Cần Thơ và triển khai khởi động dự án Trung tâm Đào tạo xuất sắc do Philippines tài trợ. Cũng chiều nay, tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, Câu lạc bộ Doanh nhân Dòng họ Vũ Võ Việt Nam tổ chức hội nghị mở rộng tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2 và triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 3. Đến dự hội nghị có ông Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện Ban Thường trực Hội đồng Dòng họ Vũ Võ Việt Nam, các tỉnh, thành phố, các câu lạc bộ và các doanh nghiệp Vũ Võ trên toàn quốc.
Hội nghị cũng tiến hành quy trình kiện toàn tổ chức lại bộ máy nhân sự Ban Chấp hành Ban Cố vấn Câu lạc bộ Doanh nhân Vũ Võ Việt Nam nhiệm kỳ 3 2025-2030 thông qua phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 3 với 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó tập trung thành lập công ty đa ngành nghề mang tên doanh nghiệp họ Vũ Võ, đẩy mạnh hỗ trợ hội viên phát triển thương hiệu, định vị câu lạc bộ trở thành một tổ chức hội uy tín và lợi ích khi tham gia. Dịp này, ban tổ chức hội cũng trao 25 phần quà, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam của thành phố Cần Thơ để vui xuân đón Tết.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, sau nửa tháng thực hiện Nghị định 168, tình hình tai nạn giao thông trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, giảm ở cả 3 tiêu chí, số vụ, số người tử vong và số người bị thương.
Cụ thể, toàn quốc xảy ra 681 vụ tai nạn giao thông làm 365 người chết, 453 người bị thương, so với cùng kỳ giảm 355 vụ, tương đương giảm hơn 34%, giảm 47 người chết, giảm trên 11,4%, giảm 426 người bị thương, tương đương giảm hơn 34%. Trong nửa tháng qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 174.653 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 17.595 trường hợp, tạm giữ 955 ô tô, 49.649 mô tô, 12.691 trường hợp giấy phép lái xe bị trừ điểm. Số trường hợp vi phạm giao thông trong 2 tuần qua cũng giảm gần 23.000 trường hợp so với thời gian liền kề trước đó.
Năm 2024, mặc dù các gói thầu thi công dự án đường vành đai phía Tây gặp nhiều khó khăn về mặt bằng thi công, tuy nhiên các nhà thầu cũng đã nỗ lực để thực hiện các hạng mục đã triển khai và đến đầu tháng 1 năm 2025 này, cơ bản đạt tiến độ 35%. Phóng viên Phương Ánh thông tin chi tiết.
Công trình xây dựng cầu Ba Láng nối liền đường tỉnh 923 quận Ninh Kiều đến quốc lộ 61C đoạn thuộc quận Cái Răng do công ty xây dựng Vạn Cường thi công đã thực hiện phần trụ cầu, bệ cầu, phần đường dẫn và thân cầu ở phía bờ Cái Răng. Ông Nguyễn Hải Đăng, đơn vị thi công công trình cầu Ba Láng cho biết.
Đối với cầu Ba Láng, bên bờ mà phía Phong Điền với cả Cái Răng, nhà thầu cũng đạt khoảng 70% khối lượng. Vẫn đảm bảo là tiến độ mà theo yêu cầu. Còn cái bờ bên Ninh Kiều thì nhà thầu chỉ triển khai được cái bệ trụ T4. Thì cái bệ trụ T4 ấy thì là trụ dưới sông. Nhà thầu cũng đang đẩy nhanh, cũng sẽ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của chủ tư.
Hay trên công trình xây dựng cầu KH8 đoạn phường Trường Lạc quận Ô Môn, với mặt bằng hiện có, công nhân được chia làm nhiều mũi tập trung thi công gác dầm và hoàn tất bản mặt cầu đơn nguyên phải. Ông Nguyễn Thanh Bình, đơn vị thi công cầu KH8 cho biết thêm.
Nhà em sẽ cố gắng phấn đấu làm từ giờ đến 26 Tết thì sẽ hoàn thành công tác gác dầm cả hai đơn nguyên cầu.
Dự án đường vành đai phía Tây là công trình trọng điểm của thành phố do Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư với kinh phí xây dựng trên 3.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này đã triển khai được 4 gói thầu, trong tổng số 7 gói thầu gồm 6 gói xây lắp và gói điện. Các gói thầu 16, 17, 19 và 20 đều đã triển khai ngoài thực địa và có tiến độ thi công khá. Chẳng hạn như gói thầu số 17 thi công gồm cầu thủy lợi giữa, cầu kinh thủy lợi, cầu Ông Nguyện, cầu Ngã Cậy, cầu Xéo Khế và gần 4 km đường đi qua địa bàn quận Ô Môn, huyện Phong Điền và quận Bình Thủy. Trong số này, cầu thủy lợi giữa, cầu kinh thủy lợi đã được hợp đồng. Để thi công thuận lợi, các nhà thầu đã xây dựng những trạm trộn tại công trình, hạn chế việc đi lại, vận chuyển khó khăn. Đồng thời, để tránh ảnh hưởng về mặt bằng nguồn cát san lấp, các công trình thi công cầu được tập trung hơn. Ông Chu Văn Dương, đơn vị thi công cầu Xẻo Khế, và ông Nguyễn Anh Tuấn, đơn vị thi công cầu Vạn Lịch, nói.
Hiện tại thì bên dây chuyền xử lý nền đất yếu CDM thì bên em vẫn đang cho triển khai máy móc thiết bị và nhân công thi công đẩy nhanh tiến độ và tăng ca để đảm bảo tiến độ của dự án.
Hiện tại thì đơn vị Phú Tài đang nhận được bàn giao mặt bằng được 50% của toàn tuyến ấy. Thì đơn vị Phú Tài hiện tại đang thi công hai cái cầu, cầu Vạn Lịch và cầu Ngã Bát. Nói về cái cầu Vạn Lịch thì hiện tại đã gác dâm được 5 nhịp trên 14 nhịp. Còn cầu Ngã Bát thì đơn nguyên phải là thi công được phần mố và trụ cầu nhưng hiện tại đang vướng dây điện chưa được gác được dầm. Còn đơn nguyên bên trái thì đã thi công được một trụ và một mố rồi, còn vướng mặt bằng một trụ một mố nữa là hoàn thành cái cầu Ngã Bát.
Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với phần mặt bằng đã được bàn giao, đồng thời phối hợp với các quận huyện thực hiện công tác vận động tuyên truyền hộ dân bị ảnh hưởng bàn giao mặt bằng. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
Lãnh đạo sở thì cũng đang tập trung toàn lực cho cái dự án này và đã chỉ đạo cho các nhà thầu trên công trường thi công hết sức là khẩn trương để cố gắng đưa cái dự án này vào khai thác sử dụng.
Tập trung thi công các hạng mục đã triển khai, kết hợp giải ngân các khối lượng tương ứng, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và chi trả cho các trường hợp bị ảnh hưởng, để qua đó tiếp tục triển khai các gói thầu còn lại của dự án được thuận lợi, phấn đấu đến năm 2026 hoàn thành các hạng mục của dự án. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với huyện Cờ Đỏ tổ chức trao tặng quà Tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn năm 2025 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ trao tặng 100 phần quà Tết cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đã hỗ trợ 250 đoàn viên người lao động tham gia mua hàng trực tuyến trong chương trình Chợ Tết Công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, trao tiền quà cho hàng trăm đoàn viên người lao động từ chương trình Tết Sum Vầy Xuân Ơn Đảng, Chợ Tết Công đoàn năm 2025 do Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức. Đến nay, toàn huyện đã chăm lo và tặng quà Tết cho 765 đoàn viên người lao động với tổng số tiền trên 1 tỷ 600 triệu đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, đến với Trường Sa không chỉ có tình yêu mà còn là trách nhiệm lớn của đất liền và là niềm tự hào của những người làm báo trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đến với Trường Sa để cảm nhận sức mạnh của dân tộc, để thêm yêu Tổ quốc, để có động lực hơn trong công việc. Đó là tâm sự của những nhà báo khi vinh dự được tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa qua ghi nhận của phóng viên Kiều Tiên.
Dược 230 hải lý với khoảng 36 tiếng đồng hồ từ quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, trên con tàu HQ-561. Đoàn công tác gồm 49 nhà báo đến từ các cơ quan báo chí trong cả nước, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ vùng 4 hải quân đã cập được bến Trường Sa trước sự chào đón rất trang trọng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Nhà báo Nguyễn Thị Dung, Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xúc động nói:
"Từ trước đến giờ thì mình chỉ được nhìn thấy trên hình ảnh, nhưng bây giờ thì được nhìn thấy tận mắt thì nó cũng rất là gần gũi với mình, giống như là quê hương của mình thôi ạ."
Không chỉ mang theo các thiết bị để tác nghiệp ở nơi mà không phải ai cũng có thể dễ dàng đến được, các nhà báo còn chuẩn bị và gói ghém cẩn thận những phần quà đặc sản quê hương để biếu tặng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, với mong muốn các anh chị em ở nơi đầu sóng vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà và đất liền. Nhà báo Đinh Thị Thu Thảo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hải Dương chia sẻ:
"Trong chuyến đi công tác lần này thì hai nhà báo của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Hải Dương cũng đã mang những phần quà là của ban nữ công và một số các cơ sở sản xuất đặc sản quê hương gồm bánh đậu xanh và bánh gai gia truyền. Đó là cái đặc sản tấm lòng của những người dân Hải Dương cùng hướng về biển đảo, tổng 9 kiện hàng và 160 kg. Món quà tuy không lớn nhưng mà đó là tình cảm nặng trĩu ân tình của những người dân Hải Dương gửi gắm tới các cán bộ chiến sĩ trên đảo."
Đối với mỗi nhà báo, được đến thăm chúc Tết và tác nghiệp tại quần đảo Trường Sa là niềm vinh dự lớn, luôn động lại những ấn tượng khó phai. Từng phóng viên đã tranh thủ từng phút giây để kịp thu nhặt, xây đắp cho mình những câu chuyện, những tư liệu đặc sắc trong chuyến hải trình gần 20 ngày. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, các anh chị em phóng viên cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và nhận lại sự yêu mến, cổ vũ nồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Anh Phạm Phan Quang Trường, phân đội 3, cụm chiến đấu 2 đảo Trường Sa cho rằng
bài song ca của chị phóng viên và anh sĩ quan với bài hát là Hát về anh rất hay và sôi động.
Trung tá Phạm Tiến Điệp, bí thư đảng ủy, chính trị viên, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bày tỏ:
Hôm nay là một đêm rất chi là vui và sôi nổi. Chúng tôi sẽ không quên những cái kỷ niệm giữa phóng viên và cán bộ chiến sĩ trên đảo trong cái buổi đêm giao lưu văn nghệ buổi đêm ngày hôm nay.
Trở về sau hải trình đầy ắp yêu thương này, mỗi nhà báo dù lần đầu tiên hay đã vài lần được đến Trường Sa tác nghiệp chắc chắn sẽ bồi đắp thêm cho mình những tình cảm trân quý đối với vùng biển trời thiêng liêng của đất nước tận ngoài khơi xa.
Anh và em đến với Trường Sa như hẹn trước ngày về thăm nhà, thăm người lính gác khi thay ca, thăm người lính với vườn rau cà. Anh và em đến với Trường Sa như người con Tết về thăm nhà, thăm người lính đã đi thật xa, mẹ vẫn ngóng trông con về nhà. Bốn bề biển cả, bốn bề phong ba, quê ta biển bao la, Trường Sa đó là nhà. Lính vượt biển cả, lính vượt mưa xa, lính vượt lên phong ba, Trường Sa.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã phường thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2025 cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đồng thời tổ chức các hoạt động tặng quà thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, rà soát khảo sát hỗ trợ gia đình thanh niên xây dựng nhà ở, vân vân.
Năm 2025, thành phố Cần Thơ sẽ có 2017 công dân nhập ngũ tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai thực hiện quy trình các bước công tác tuyển quân, bảo đảm đúng quy định về công tác tuyển quân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai. Hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân năm 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng 2.
Nhằm tổ chức các hoạt động mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025, tạo điều kiện kết nối giữa thương nhân, nhà vườn, hộ sản xuất và hỗ trợ các nhà vườn trong và ngoài địa phương được kinh doanh, mua bán hoa kiểng, hàng hóa Tết. Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã thực hiện chợ Hoa Xuân Ất Tỵ tại chợ nổi Cái Răng bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1, nhằm 16 tháng Chạp đến ngày 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn.
Địa điểm tổ chức chợ Hòa Xuân là điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng số 17/2 đường Võ Tánh, khu vực Yên Thuận, phường Lê Bình. Chợ Hòa Xuân có diện tích khoảng 3.000 m². Trong khuôn viên này, ban tổ chức bố trí thêm 30 lô trưng bày các mặt hàng hoa kiểng, cây cảnh, bonsai và 8 gian hàng đặc trưng của quận Cái Răng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Tại chợ Hoa Xuân, ngoài các hoạt động mua bán hoa kiểng và hàng Tết, ban tổ chức tái hiện phố Ông Đồ, các điểm di tích, điểm du lịch đặc trưng của quận Cái Răng, phục vụ khách tham quan từ hôm nay đến ngày 3 tháng 2, nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ.
Tiếp tục chuỗi hoạt động Homecoming, ngày trở về, sau đăng quang, vào sáng nay, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã đến thăm và trao tặng các phần quà cho trẻ em mồ côi tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ.
Tại đây, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã trao tặng 100 phần quà gồm bánh, sữa và tiền mặt hỗ trợ chi phí học tập cho các em đang sống tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ. Đây là số tiền được trích từ giải thưởng mà Hoa hậu Kiều Duy đạt được, cũng như sự hỗ trợ của công ty Sen Vàng và Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Qua đây, Hoa hậu Kiều Duy mong muốn những phần quà này sẽ có ý nghĩa thiết thực đối với các em vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Được biết, Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ hiện đang nuôi dưỡng các bé từ 0 tháng tuổi đến người gần 50 tuổi với số lượng khoảng 100 người, trong đó có khoảng 30% là trẻ nhỏ, còn lại là người bại não tâm thần, nhiễm chất độc dioxin và các bé không nơi nương tựa.
Trước đó, vào ngày hôm qua, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với các sinh viên trường Đại học FPT Cần Thơ, ngôi trường mà cô đang theo học. Phóng viên Quỳnh Hiệp chia sẻ.
Trong tà áo dài màu hồng nền nã, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam Nguyễn Ngọc Kiều Duy xuất hiện rạng rỡ cùng những giọt nước mắt đầy xúc động và hạnh phúc khi được lãnh đạo nhà trường, quý thầy cô, bạn bè chào đón trở về ngôi nhà chung mang tên Đại học FPT Cần Thơ. Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 xúc động nói.
Kiều Duy cảm thấy rất là vui và hạnh phúc khi được vòng tay chào đón của người dân Cần Thơ cũng như là trường Đại học FPT Cần Thơ và quý lãnh đạo. Thì Kiều Duy cảm thấy rất là biết ơn.
Cùng với chúc mừng thành tích mà cô sinh viên sinh năm 2003 đạt được, lãnh đạo nhà trường đã trực tiếp trao tặng những phần quà hết sức ý nghĩa cho Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, gồm quyết định khen thưởng kèm theo 10 triệu đồng của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, học bổng toàn phần 100% chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Quản trị và Công nghệ FSB, và cuối cùng là quyết định Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy sẽ trở thành đại sứ cho dự án mang nhạc cụ dân tộc và giỏ Vô Vi Nam giới thiệu đến các trường trung học phổ thông trên đất nước Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Giám đốc phân hiệu FPT Cần Thơ cho rằng:
quan điểm của Trường Đại học FPT là mong muốn tạo một cái môi trường để cho sinh viên được trải nghiệm tất cả các khả năng của mình, tất cả các cái cơ hội của mình. Với những bạn sinh viên như Kiều Duy là bạn đã có không chỉ học tập tốt mà bạn còn có cái việc tham gia rất là tích cực vào các hoạt động phong trào các câu lạc bộ của sinh viên. Cái điều đó tôi nghĩ rằng đã cũng giúp ích rất là nhiều cho Kiều Duy trong cái hành trình tiến tới ngôi Hoa hậu quốc gia.
Trước khi trở thành Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Nguyễn Ngọc Kiều Duy từng đạt các danh hiệu Hoa khôi Miss FPT U Cần Thơ 2022, Hoa khôi Người đẹp Tây Đô 2023, cùng với đó là thành tích học tập đáng tự hào, được bạn bè và các sinh viên tiếp nối trong trường Đại học FPT Cần Thơ dõi theo, học hỏi. Sinh viên Nguyễn Quế Khanh, Hoa khôi Miss FPT U Cần Thơ 2024, sinh viên Nguyễn Lâm Thụy Vi, Á khôi 3 Miss FPT U Cần Thơ 2024, bày tỏ suy nghĩ.
Sinh viên FPT chúng em luôn xem chị là tấm gương vì chị không những là xinh đẹp, về mặt trí tuệ thì chị rất là giỏi và luôn đặt những mục tiêu cao để mình có thể đạt được. Như là trong việc học thì chị cũng đã được top 5 chuyên ngành ngôn ngữ và đó là một điều khá đáng tự hào của trường chúng em.
Chị không chỉ giỏi trong việc giao tiếp, giỏi trong việc hội nhập với thời đại mới mà chị cũng mang những cái nét giá trị truyền thống của người dân xứ Tây Đô để mang đến Hoa hậu Quốc gia Việt Nam và đạt được ngôi vị cao nhất. Điều đó là điều mà em thấy rất là tự hào về chị.
Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 chia sẻ cảm xúc.
Tình yêu thương của tất cả mọi người là một cái động lực to lớn để Kiều Duy có thể làm thật là nhiều và cố gắng hơn nữa. Và trong hành trình chinh chiến tại Miss International sắp tới thì Kiều Duy cũng sẽ trao dồi bản thân để có thể trở thành một đại diện xứng đáng của Việt Nam.
Tình thế giới. Quốc hội Mỹ trong tuần này bắt đầu các phiên điều trần quan trọng nhằm phê chuẩn các thành viên nội các mới do Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử, chuẩn bị chấp duyệt ông chính thức nhậm chức nhiệm kỳ 2 vào ngày 20 tháng 1 tới đây.
Hơn 10 phiên điều trần dự kiến diễn ra với sự quan tâm đặc biệt dành cho các vị trí trọng yếu như Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp và Tài chính. Đây đều là những vị trí đóng vai trò quyết định trong việc định hình chính sách quốc phòng, ngoại giao, kinh tế và pháp luật của Mỹ trong nhiệm kỳ tới. Tại các phiên điều trần, các ứng cử viên sẽ trả lời chất vấn trực tiếp từ các thành viên quốc hội, trình bày quan điểm, cam kết và định hướng chính sách. Đồng thời, họ sẽ phản hồi các chỉ trích và lo ngại từ cả đảng Dân Chủ và Cộng Hòa.
Phiên điều trần ngày hôm nay đầu tiên ghi nhận sự tham dự của ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng. Ông từng là cựu sĩ quan vệ binh quốc gia và dẫn chương trình tại Fox News, đã trình bày tầm nhìn dành cho Lầu Năm Góc trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện. Ông cam kết nâng cao năng lực chiến đấu và sự sẵn sàng của quân đội Mỹ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này sẵn sàng trao đổi tù binh Triều Tiên lấy các quân nhân Ukraine đang bị giam giữ tại Nga.
Ukraine đã bắt giữ hai binh sĩ Triều Tiên tại khu vực Kursk của Nga. Đây là lần đầu tiên Ukraine tuyên bố bắt giữ binh lính Triều Tiên còn sống kể từ khi quân đội Bình Nhưỡng tham gia vào cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài gần 3 năm qua vào mùa thu năm 2024. Các đánh giá của Ukraine và phương Tây cho biết khoảng 11.000 binh sĩ Triều Tiên, đồng minh của Nga, đã được triển khai tại khu vực Kursk để hỗ trợ cho lực lượng Moscow. Nga không xác nhận cũng không phủ nhận sự hiện diện của lực lượng từ Triều Tiên.
Theo thông tin từ phía Hàn Quốc, khoảng 300 binh lính Triều Tiên được triển khai tới Nga đã thiệt mạng và 2.700 người khác bị thương trong cuộc chiến chống lại lực lượng Ukraine. Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã khoan thành công lõi băng được cho là có tuổi đời ít nhất 1.200.000 năm tại Nam Cực. Họ đã khoan xuyên qua lớp băng dày gần 3 km để tiếp cận nền đá, mở ra cơ hội nghiên cứu sâu sắc về lịch sử khí hậu và khí quyển trái đất.
Nhóm nghiên cứu gồm 16 nhà khoa học và nhân viên hỗ trợ đã làm việc trong điều kiện khắc nghiệt với nhiệt độ trung bình là âm 35 độ C, trải qua 4 mùa hè liên tiếp để hoàn thành dự án. Các nhà khoa học cho biết phân tích lõi băng sẽ giúp hiểu rõ hơn cách khí hậu và khí quyển thay đổi qua các chu kỳ kỷ băng hà, cũng như cách sự sống phát triển trong những giai đoạn này. Ngoài ra, nghiên cứu còn mang lại hy vọng cải thiện sự hiểu biết về tác động của con người đến biến đổi khí hậu hiện nay. Phân tích địa chất và hóa học từ lõi băng cũng có thể cung cấp thông tin về sự tồn tại của các khoáng sản và vật liệu quý tại Nam Cực.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.